là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh những ý kiến đóng góp cũng như tâm tư kỳ vọng của các doanh nghiệp Yên Bái với văn kiện Đại hội 13 của Đảng nhằm góp phần xây dựng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân phát triển. Tiếp đó là ghi nhận của phóng viên chương trình về những vất vả thiệt thòi của các giáo viên mầm non cắm bản ở xã Tà Xi Lãng, huyện Trạm Tấu. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Chiều ngày 18 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2020. Sự buổi gặp mặt có đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh qua các thời kỳ. 90 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết các giai cấp trong xã hội để thực hiện mục tiêu chung vì độc lập tự do dân tộc, vì ấm no hạnh phúc của nhân dân. Cùng với hệ thống chính trị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp tỉnh Yên Bái đã tập hợp đoàn kết nhân dân các dân tộc trong tỉnh, một lòng theo đảng, chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển. Trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động nhân dân hiến hàng nghìn hecta đất, đóng góp hàng triệu ngày công xây dựng đường giao thông nông thôn, góp phần đưa 70 trên 150 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 10 trên 23 phường thị trấn được công nhận chuẩn văn minh đô thị. Trấn Yên được công nhận huyện nông thôn mới, thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát động kêu gọi vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo được trên 90 tỷ đồng, hỗ trợ làm mới sửa chữa trên 10.000 nhà đại đoàn kết. Hỗ trợ thăm hỏi trên 30.000 lượt hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, quỹ cứu trợ các cấp đã hỗ trợ trên 73 tỷ đồng cho đồng bào bị thiên tai trong và ngoài tỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội. Mặt trận Tổ quốc đã chủ trì hoặc phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan tổ chức của Đảng, Nhà nước triển khai các chương trình giám sát, trong đó tập trung vào các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống kinh tế xã hội của nhân dân. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy đã ghi nhận biểu dương chúc mừng những thành tích đóng góp của Mặt trận Tổ quốc các cấp và sự cống hiến tâm huyết của những người làm công tác mặt trận đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, gắn với đẩy mạnh thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững. Tiếp tục đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Cùng với đó, cần phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, chính quyền, chủ động tham gia, góp ý trong việc ban hành các nghị quyết, cơ chế, chính sách trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy cũng yêu cầu Mặt trận Tổ quốc cần chủ động phối hợp với chính quyền và các cơ quan liên quan, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc bầu cử, thực hiện tốt công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu về đạo đức, trí tuệ, ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Đồng chí mong muốn các cấp ủy chính quyền thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, cũng như đối với công tác mặt trận, tạo điều kiện tốt nhất để Mặt trận Tổ quốc các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy truyền thống 90 năm qua, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Yên Bái tiếp tục nêu cao tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, tăng cường củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh to lớn cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc. Nhân dịp này, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân đã tặng hoa và chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tặng kỷ niệm chương cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh đã có thành tích xuất sắc vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày 18 tháng 11, Ban chấp hành Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Dương Văn Thống, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Yên Bái chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Ban chấp hành Liên hiệp các hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025, bao gồm kế hoạch tổ chức đại hội, văn kiện đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự đại hội. Dự kiến đại hội sẽ diễn ra trong hai ngày 23 và 24 tháng 11 năm 2020 tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh. Để đại hội thành công tốt đẹp, đồng chí Dương Văn Thống, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bí thư đảng đoàn, chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Yên Bái yêu cầu từ nay đến đại hội, các cơ quan thường trực Liên hiệp hội tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội theo kế hoạch và tiến độ đề ra, triển khai tốt công tác hậu cần, an ninh phục vụ đại hội.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, hiệu quả các vùng sản xuất tập trung chuyên canh nhằm gia tăng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản để bù đắp cho các lĩnh vực gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo ngành nông nghiệp phối hợp cùng các địa phương chủ động ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Theo đó, tỉnh đã hỗ trợ một lần cho các hộ mua mới con giống để chăn nuôi theo từng cấp quy mô, hỗ trợ gia đình chăn nuôi lợn đã được hưởng chính sách hỗ trợ theo nghị quyết số 15 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, như hiện nay đang tạm ngừng sản xuất do ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh, có nhu cầu tái đầu tư, khôi phục lại sản xuất chăn nuôi lợn. Hỗ trợ lãi suất tín dụng, giá giống ngô lai cho các hộ trồng ngô đông trên đất hai vụ lúa. Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, được hỗ trợ thủ tục hành chính, tài chính, tín dụng, mặt bằng sản xuất, đổi mới công nghệ. Nhờ những nỗ lực đó, đến nay tổng sản lượng lương thực có hạt toàn tỉnh đạt trên gần 320.000 tấn, tổng đàn gia súc chính đạt trên 607.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt hơn 46.000 tấn.
Thực hiện chương trình hành động 190 của tỉnh ủy, đến hết tháng 10 năm 2020, huyện Bình có 17 trên 28 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 6 chỉ tiêu đạt từ 85% trở lên, 5 chỉ tiêu còn lại chưa đến thời điểm đánh giá. Kinh tế của huyện đã phục hồi và tăng trưởng trở lại. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt trên 3.400 tỷ đồng. Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư đồng bộ, bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra, nhất là các công trình trọng điểm chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp. Thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 230 tỷ đồng, lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm chăm lo, chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,1%. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt, tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Huyện Yên Bình quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phấn đấu theo chương trình hành động 190 của tỉnh ủy.
Từ đầu năm đến nay, huyện Lục Yên thu ngân sách đạt trên 157 tỷ đồng, trong đó thu cân đối đạt 122 tỷ đồng, thu ngoài quốc doanh đạt trên 54 tỷ đồng, thu tiền giao đất 35 tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn 5 khoản thu không đạt tiến độ đề ra, nguyên nhân là do dịch bệnh COVID-19 làm ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng xuất khẩu như đá trắng, gỗ, ghép thanh, ván bóc. Những tháng còn lại của năm, huyện Lục Yên sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách, tập trung vào các khoản thu còn đạt thấp như thu ngoài quốc doanh, thu phí, lệ phí, thu từ tiền giao đất nhằm hoàn thành 100% kế hoạch được giao trong năm nay. Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật tại trường trung học cơ sở Quang Trung và trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái. Gần 3.000 học sinh của hai trường đã được thông tin về tình hình tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến bạo lực gia đình, bạo lực học đường, tội phạm mua bán người, phổ biến những quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình, xác định những nguyên nhân điều kiện phát sinh, các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm và đưa ra các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm xâm hại trẻ em. Người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Ngoài ra, các em học sinh được giao lưu, trao đổi về các tình huống, biện pháp, kỹ năng xử lý và cách phòng tránh các nguy cơ xâm hại, bạo lực gia đình, bạo lực học đường. Qua buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được cung cấp những kiến thức cần thiết để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm hại tình dục trẻ em.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng hiện đang được công bố để lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Thể hiện trách nhiệm với Đảng, với đất nước, nhiều ý kiến tâm huyết của các đại diện doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Yên Bái tham gia góp ý với mong muốn Trung ương Đảng sẽ ban hành các quyết sách khơi dậy sức mạnh của dân tộc, trong đó có sự góp sức của doanh nghiệp, doanh nhân, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân sản xuất kinh doanh, đưa đất nước phát triển. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Ngay sau khi dự thảo văn kiện 13 của Đảng được ban hành, chi nhánh Viettel Yên Bái đã tuyên truyền quán triệt đến cán bộ, công nhân viên chức trong toàn chi nhánh. Nhiều ý kiến mong muốn dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng cần quan tâm đến xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại cả về kinh tế và xã hội, trong đó ưu tiên hạ tầng thông tin, viễn thông, phát triển kinh tế số. Trung tá Vũ Xuân Hoàn, Giám đốc chi nhánh Viettel Yên Bái cho biết.
Thì yếu tố thứ nhất là muốn nói đến yếu tố là Internet of Things, tức là kết nối vạn vật, được xem là nền tảng cho các cái thành phần khác. Thì để có được các cái kết nối đó thì trước tiên là chúng ta cần một hệ thống truyền dẫn băng thông rộng. Thì Viettel là một doanh nghiệp hàng đầu trong cung cấp các dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin. Thì hiện tại như chúng ta đã biết là cáp quang đã đến với từng hộ gia đình, công nghệ 4G cũng đã đến với từng khách hàng, từng hộ gia đình. Thì trong thời gian tới thì Viettel xác định là sẽ triển khai mạnh cái công nghệ băng thông siêu rộng, tức là các cái đường cáp quang băng thông siêu rộng là công nghệ mới. Thứ hai là về 5G thì Viettel cũng đã thử nghiệm thành công và chuẩn bị được phép là cung cấp thương mại. Tiếp theo là chúng ta cần có các cái ứng dụng để kết nối vạn vật một cách thông minh. Thì ở mặt này thì Viettel cũng là cái doanh nghiệp dẫn đầu trong việc ứng dụng các cái công nghệ thông tin để triển khai trong cái thành phố thông minh, đặc biệt là liên quan đến các cái hệ sinh thái về y tế, hệ sinh thái về giáo dục. Thế thì như thế rằng là ba cái yếu tố cốt lõi để triển khai thành phố thông minh, chính phủ điện tử, chính phủ số, đó là vấn đề về đường truyền, băng thông siêu rộng, đó là vấn đề về số hóa, và đó là vấn đề về big data, về trí tuệ nhân tạo. Thì Viettel đều là cái doanh nghiệp có thế mạnh, và tôi nghĩ rằng là các cái doanh nghiệp viễn thông Việt Nam thì cũng có đầy đủ năng lực, khả năng để triển khai tốt, triển khai thành công trong cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong cái cuộc cách mạng và triển khai các cái thành phố thông minh, chính phủ điện tử, chính phủ số.
Yên Bái là tỉnh miền núi, những năm gần đây nhờ những nỗ lực trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, do vậy đã thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh trên các lĩnh vực. Hiện toàn tỉnh có trên 2.400 doanh nghiệp, hợp tác xã. Cộng đồng doanh nghiệp Yên Bái cũng đánh giá rất cao khi nhiều chủ trương của Đảng được đưa vào thực tiễn nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Với ông Nguyễn Văn Lộc là một đảng viên, một cựu chiến binh, hiện ông là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng Đại Lộc ở thành phố Yên Bái, rất vui mừng khi chứng kiến sự đổi thay của quê hương đất nước. Chính vì vậy, khi toàn văn dự thảo các văn kiện trình đại hội 13 của Đảng được công bố để lấy ý kiến nhân dân, theo ông Lộc, văn kiện cần đưa nội dung cải cách hành chính theo hướng thiết thực hơn và thực hiện triệt để hơn, minh bạch, bình đẳng để khơi dậy sức mạnh của dân tộc, trong đó có sự đóng góp của doanh nghiệp. Ông Lộc nói:
"Thế còn đất nước thì phát triển sánh vai với các cái trên trường quốc tế thì đấy là nên là chúng tôi là doanh nghiệp thấy rất là mừng về cái sự lãnh đạo của Đảng trong cái thời gian vừa qua. Thì đất nước ta thì trải qua thăng trầm của lịch sử thì chúng tôi thấy chưa bao giờ có cái hào quang như bây giờ. Thế thì cái đại hội 13 sắp tới này thì chúng tôi là một doanh nghiệp, thì doanh nghiệp doanh nhân, thì tôi thấy là Đảng cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến cái doanh nghiệp nói chung của đất nước. Nhưng mà cái doanh nghiệp vừa và nhỏ đất nước ta chiếm rất là nhiều. Doanh nghiệp lớn thì nó là rộng và lớn mạnh rồi, nhưng nhỏ thì đất nước ta rải rác trên khắp miền tổ quốc thì rất là nhiều, nên quan tâm sâu sắc hơn nữa, như là tạo điều kiện về đất đai này, về tiền vốn này, đào tạo nguồn nhân lực để cho doanh nghiệp phát triển, tạo ra một cái môi trường cạnh tranh lành mạnh để các doanh nghiệp đều phát triển, để mà tồn tại và phát triển một tốt hơn, để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp."
Không chỉ với ông Lộc mà nhiều doanh nhân cũng đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng đưa nước ta từ một nước nông nghiệp kém phát triển trở thành một nước công nghiệp phát triển. Từ chỗ đất nước ta chủ yếu nhập khẩu hàng hóa thì nay trở thành nước xuất khẩu hàng hóa đi toàn thế giới, trong đó nhiều mặt hàng đã đáp ứng được tiêu chuẩn khắt khe của nhiều quốc gia như Mỹ và châu Âu. Từ góc nhìn của một doanh nghiệp chế biến và kinh doanh chè xuất khẩu, ông Trử Quốc Tuấn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Thịnh đã nói:
"Là phải củng cố các hiệp hội ngành nghề. Đấy. Hiện nay là ví dụ như là hiệp hội chè là hoạt động 2-3 năm nay là rất kém, không hoạt động được. Đấy. Nên là các hiệp hội ngành nghề mà làm hàng xuất khẩu, nông lâm sản xuất khẩu ấy là phải được củng cố lại và hoạt động liên tục. Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai là đối với nhà nước ấy, thì cần phải như vậy là quản lý chặt chẽ, đã củng cố hoạt động rồi nhưng mà phải quản lý chặt chẽ, phân vùng nguyên liệu, đấy, và đồng thời là vùng nào trồng cái gì là cái đó, quản lý chặt chẽ cái đó."
Hiện nay, Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư và Yên Bái cũng ngày càng khẳng định mình về vị thế của một tỉnh nằm ở cửa ngõ Tây Bắc với khát vọng vươn lên trở thành tỉnh khá trong khu vực. Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp Yên Bái vẫn mong muốn Trung ương Đảng tiếp tục có những giải pháp cụ thể hơn đối với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung nâng cao năng suất lao động, tạo môi trường bình đẳng trong sản xuất kinh doanh, cũng như hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một nước có nền công nghiệp phát triển ở khu vực.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, sau khi thực hiện đề án rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp học với đặc thù vùng cao thì bậc học mầm non vẫn duy trì các điểm trường lẻ. Mặc dù giao thông đi lại khó khăn, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học còn thiếu thốn, nhưng đội ngũ giáo viên mầm non, nhất là các cô giáo ở các điểm lẻ không ngại khó khăn vất vả, thậm chí còn chịu những thiệt thòi vẫn bám trường bám lớp để mang lại con chữ cho các em vùng cao. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Sơn tại xã Tài Si Láng, huyện Trạm Tấu.
Để chuẩn bị cho một tuần học mới, thứ hai tuần nào cũng vậy, từ sớm cô giáo Hoàng Thị Mong và Phạm Hồng Phương phải vượt qua quãng đường dốc dài 5 km đến với điểm trường mầm non Bãi Chè Cao, thôn Làng Mảnh, xã Tà Xì Láng. Trời nắng thì có thể đi lại dễ dàng, nhưng nếu trời mưa thì không còn cách nào khác là phải buộc xích xe, thậm chí là phải bỏ xe đi bộ. 12 năm công tác ở vùng cao cũng là bằng ấy năm cô giáo Hoàng Thị Mong gắn bó với các em học sinh các điểm trường lẻ. Cô giáo Hoàng Thị Mong cho biết.
Như chúng tôi đi trên điểm lẻ này thì trời nắng thì cũng không ngại mấy, nhưng mà đi nhất là dính vào trời mưa thì chúng tôi phải sắm cho mỗi cô giáo một bộ xích để trang bị thêm vào cái xe của mình để đi nó đỡ bị trơn ạ. Để đảm bảo thời gian thì chúng tôi cũng phải chủ động đi vào buổi sáng thì cũng phải đi vào rất là buổi sáng sớm. Và trong khi mà mình cũng phải trừ những cái thời gian mà mình đi đường trơn này lắp xích vào thì chúng tôi cũng phải đảm bảo giờ giấc để lên lớp với các cháu.
Còn đối với cô giáo trẻ Phạm Hồng Phương có 3 năm công tác tại xã Tà Xí Láng thì cả 3 năm cô đều cắm bản, nhưng với lòng yêu nghề, mến trẻ, cô đã không ngại vất vả, khó khăn của vùng cao, dành tất cả tình cảm cho những đứa trẻ còn nhiều thiệt thòi ở nơi vùng cao heo hút này. Vì vậy, hàng tuần, ngay sau khi đến trường, công việc đầu tiên của cô Mong và cô Phương là bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh lớp học và đón trẻ. Khác với trẻ em ở vùng thấp, trẻ em ở đây sau khi đến trường sẽ được các cô vệ sinh tay chân, vệ sinh cá nhân do đường lầy bùn đất cũng như cha mẹ quên không vệ sinh cho các cháu. Và giờ đón trẻ ở đây cũng kéo dài từ 7 đến 9 giờ sáng, thậm chí muộn hơn là do hoàn cảnh, công việc bận của các bậc cha mẹ. Cô Phương tâm sự.
Nó không giống như trong tưởng tượng của mình. Công việc mình cũng thật sự là rất là bất ngờ vì là còn nhiều cái khó khăn. Nhất là về đi lại, thứ hai là về học sinh. Mình cũng ở dưới miền xuôi lên vì cái việc bắt đầu ngôn ngữ giữa cô và trẻ nó cũng rất là gặp khó khăn. Cô nói, nhiều khi cô nói thì trẻ không hiểu, mà trẻ nói cô cũng không hiểu. Nên là cái rào cản về cái ngôn ngữ của cô và trẻ nó cũng gặp khó khăn. Với cả cái đường đi lại nó cũng khiến cho nhiều lúc mình thật sự là rất là yêu nghề, nhưng mà cũng đôi chút mình cũng gặp những cái sự lản lòng. Những cái lúc mình trời mưa gió ngã xe hay là lại được tự đứng dậy thì lúc đấy rất là lản lòng thật. Nhưng mà mình vẫn còn phải cố gắng vì những cái ước mơ, những cái hoài bão ngày khi mà mình còn trẻ ấy, còn mong được đi dạy đến lớp thì lại nghĩ đến các em cũng đang đứng ở ngoài cổng cửa trường xong là chờ đợi cô giáo đến, thì đấy cũng là một cái động lực để cho em tiếp tục đến ngày hôm nay vẫn cố gắng để đến lớp.
Khi đến nhận công tác tại vùng cao, nhất là những cô giáo mầm non thì luôn chấp nhận hy sinh, thiệt thòi, nhất là vai trò của một người vợ, người mẹ. Chấp nhận xa người thân, bạn bè, cô giáo Đinh Thị Thúy, quê Sơn La, đã có 7 năm công tác tại xã Tà Xí Láng, huyện Trạm Tấu. Để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, cô luôn xác định gắn bó với những đứa trẻ ở vùng cao, quan tâm chăm sóc đến các em, để quên đi nỗi nhớ con, nhớ gia đình. Cô Thúy chia sẻ.
Bản thân em thì cũng lấy chồng xa gia đình, thì về sống bên này thì với chồng, với bố mẹ thì rất là đã xa con cái rồi anh ạ. Thì vì công tác thì cũng phải xa gia đình, xa con cái để lại con cái cho bố mẹ chồng chăm sóc. Thì có khi trời mưa thì không về được, cả tuần có khi cũng không được gặp con. Và lại nhiều lúc con hỏi là mẹ ơi mẹ, sao mẹ không đưa con đi học, sao mẹ không đón con về nhà như các bạn. Đấy là một cái rất thiệt thòi cho phụ nữ bọn em anh ạ.
Sẵn sàng chấp nhận những vất vả để làm tốt công việc gieo chữ nơi dẻo cao ở Tà Xê Láng trong nhiều năm, sự nỗ lực của các cô thể hiện bằng sĩ số ra lớp luôn được duy trì. Các cháu được chăm sóc tốt hơn ở nhà và điều kiện quan trọng nhất là tạo được niềm tin đối với phụ huynh học sinh, góp phần làm thay đổi nhận thức, nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao. Anh Hờ A Thanh, một người dân thôn làng Mảnh cho biết. Có các cô giáo mầm non đến dạy tại bản, gia đình tôi và người dân ở đây yên tâm gửi các con để đi làm. Đến lớp các cháu được học nhiều điều hay, lẽ phải, được các cô giáo chăm sóc, từ giấc ngủ, vệ sinh cá nhân, do vậy chúng tôi yên tâm gửi con cháu cho các cô giáo chăm sóc. Trường mầm non Hồng Ngọc hiện có 16 cán bộ giáo viên, trong đó có 5 điểm lẻ, điểm xa trung tâm nhất là 35 km. Toàn trường có 8 nhóm lớp với 189 học sinh. Các phòng học và các phòng chức năng ở cả điểm chính và điểm lẻ chủ yếu là nhà lắp ghép. Khó khăn vất vả là vậy, nhưng đội ngũ giáo viên trường mầm non Hồng Ngọc luôn nỗ lực vươn lên. Nhờ đó, trong năm học 2019-2020, nhà trường có 3 giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến cấp huyện. Năm học 2020-2021 có 24 giáo viên dạy giỏi cấp trường và 2 giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Cô giáo Lường Thị Thu, hiệu trưởng trường mầm non Hồng Ngọc tâm sự.
Phía nhà trường thì cái nhất là ngay từ đầu năm ấy thì cũng đã quan tâm, phân công làm sao cho nó phù hợp đối với từng hoàn cảnh, từng cô giáo một. Cái thứ hai là cũng động viên kịp thời các cô giáo tại các điểm trường để các cô có những cái mà cái sự động viên cũng như là cái sự thăm hỏi của nhà trường để các cô làm việc được tốt hơn, có hiệu quả hơn. Đối với đơn vị nhà trường thì các cô giáo khi mà đã lên đây rồi thì các cô giáo cũng đã có tâm huyết rồi là với nghề, với ngành. Thế và về bên phía chúng em thì cũng luôn là động viên các cô giáo để làm sao mà cũng nêu được những cái mà cái khó khăn tại cơ sở cũng như là với học sinh ở cái vùng miền, vùng cao như thế này. Thế và chính vì những cái hoàn cảnh đó mà thúc giục các cô giáo là sẽ có những cái mà cái việc dạy con em ở vùng cao một cách coi như là tốt nhất và cũng yêu thương các cháu như là con em của mình.
Bù đắp lại những thiệt thòi khó khăn của vùng cao là tình cảm của người dân dành cho các cô giáo như người thân trong gia đình. Những tình cảm này sẽ là động lực để các cô giáo mầm non cắm bản ở xã vùng cao Tà Xê Láng tiếp tục cống hiến, dạy dỗ những đứa trẻ vùng cao vốn đã thiệt thòi đến trường vì cái chữ cho ngày mai ấm no hơn.
Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, tại hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2020 vừa qua, vượt qua gần 30 giáo viên, giảng viên Nguyễn Thế Anh, khoa điện công nghiệp trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đã xuất sắc giành giải nhất với bài giảng tích hợp môn tự động hóa. Thành công có được hôm nay là chuỗi ngày say mê với tự động hóa để truyền tải cho các thế hệ học sinh vững vàng về tay nghề. Chuyên mục Khoa học với cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn gặp gỡ với người giảng viên này qua bài viết sau. 10 năm giảng dạy ở trường Cao đẳng Nghề Yên Bái là từng ấy năm giảng viên Nguyễn Thế Anh gắn bó với môn tự động hóa của khoa điện công nghiệp. Từ một người thợ lành nghề trở thành giảng viên, anh thấy anh có nhiều thuận lợi khi gắn những kiến thức và kinh nghiệm mà mình tích lũy được về tự động hóa để truyền cảm hứng cho các em học sinh. Giảng viên thì anh cho biết.
Nghề tự động hóa thì hiện nay đối với cái nhu cầu về công việc, đối với nói về nước mình hay là nói về trên khu vực thì nó rất là quan trọng vì là như đã rất lâu rồi thì cái chủ trương là hiện đại hóa và công nghiệp hóa trong sản xuất thì nó phải bắt đầu ứng dụng công tự động hóa. Chuyên ngành tự động hóa này thì nó là một cái chuyên ngành mà chủ yếu là dạy các em về tư duy, tư duy này thì nó phát triển về những toàn diện, về từ lập trình, từ đấu nối rồi điều khiển, cũng như là tư duy về cái cách bố trí sắp xếp trong công việc đối với cả một cái dây chuyền sản xuất.
Tự động hóa là môn học khó nhưng lại là phần không thể thiếu đối với học sinh, sinh viên học ngành điện công nghiệp. Môn học gồm nhiều module đòi hỏi người học không chỉ nắm chắc các kiến thức toán, lý, mà còn phải có sự quan sát, học hỏi và tiếp cận với các kiến thức, công nghệ mới, về các dây chuyền tự động trong sản xuất, lập trình bằng phần mềm hay tỉ mỉ cẩn trọng khi đấu nối thiết bị ngoại vi. Những yêu cầu đòi hỏi cao của môn học đã đặt ra nhiều khó khăn đối với người giảng viên. Nói về những rào cản trong quá trình dạy môn học tự động hóa, anh Thành cho biết.
Trước đây thì giảng tự động hóa đối với Yên Bái mình thì nó gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất cũng như là thiết bị. Với học sinh của trường cao đẳng nghề thì mình thấy khó nhất đó là khi cố gắng xây dựng các em một cái tư duy lập trình điều khiển. Vì các em là những cái đối tượng học sinh mà đầu vào nó hơi thấp so với trường, những cái trường đại học chuyên nghiệp ở dưới những thành phố lớn. Đấy, cho nên là cái vấn đề để mà hình thành cho các em tư duy khi mà tiếp cận với cái nghề tự động hóa là lúc đầu là hơi khó khăn.
Là giảng viên lâu năm lại nhiệt huyết với môn học tự động hóa, anh Thế Anh thường lựa chọn những nội dung học như điều khiển dây chuyền sản xuất trong các nhà máy sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, xi măng, phân bón. Bởi đây là những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao, lại phù hợp với trình độ của sinh viên ở trường cao đẳng nghề sau khi ra trường. Để nâng cao hiệu quả môn học, giảng viên Thế Anh thường thiết kế các bài giảng ngay tại phòng thực hành, đưa ra mô hình trực quan sinh động, từ đó tạo hứng thú và say mê với môn học, giúp tiết kiệm được thời gian cho sinh viên và đem lại những kiến thức kỹ năng thiết thực có tính ứng dụng ngay vào sản xuất. Nói về phương pháp dạy học của mình, anh Thế Anh chia sẻ.
Trước đây thì dạy nghề thì thường nó sẽ phân chia là lý thuyết và thực hành riêng. Nhưng với cái nhu cầu hiện nay thì và những cái chương trình đào tạo thay đổi thì cái chuyên ngành tự động hóa thường bây giờ mình sẽ dạy là tích hợp, có nghĩa là trong một buổi học thì học sinh sẽ vừa học lý thuyết và vừa học thực hành để các em có thể là tiếp cận kiến thức, sau đó thì các em được kiểm chứng bằng thực hành luôn. Cho nên là để nghĩa là càng ngày thì cái sự tiếp thu kiến thức của các em với cái những cái bài giảng cũng như là những cái công việc mà các em được làm thì nó dễ dàng hơn so với ngày xưa.
Say mê trong giảng dạy, anh Nguyễn Thế Anh còn là hạt nhân tích cực của trường cao đẳng nghề Yên Bái trong các hội thi, hội giảng do trường hay Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức. Như năm học 2020-2021 này, giảng viên Nguyễn Thế Anh đã chủ động tham gia nhiều hội thi và hội giảng từ cấp cơ sở đến cấp quốc gia. Với anh, mỗi lần thi là một lần thử sức và tranh tài, đồng thời cũng là dịp để anh áp dụng cách dạy mới, phương pháp dạy học mới và mô hình mới vào thử nghiệm. Nói về sự đầu tư cho mỗi hội thi, anh Thế Anh cho biết thêm.
Thì mình đã trải qua các cuộc thi từ cấp khoa, xong rồi đó đi cấp trường, rồi lên cấp tỉnh. Thì ở tới quốc khoa thì cũng đã như là sử dụng những cái bài giảng mà mình nghĩ là vững nhất để mình dự thi, rồi khi mà lên cấp trường thì được luyện tập góp ý của rất nhiều các giáo viên trong khoa, rồi đi cấp tỉnh thì được sự góp ý của các giáo viên mà có kinh nghiệm lâu năm trong các cuộc thi cũng như là những cái giáo viên có chuyên môn về nghiệp vụ sư phạm nhận xét.
Từ một môn học được đánh giá là khô khan và khó về mặt công nghệ, giảng viên Nguyễn Thế Anh đã đưa tự động hóa trở thành môn học gần gũi, trang bị cho sinh viên những kỹ năng thành thạo. Sự nhiệt huyết của anh đã giúp nhiều sinh viên giành giải cao tại các hội thi kỹ năng tay nghề cấp tỉnh, cấp quốc gia. Các thế hệ học sinh sau khi ra trường có thể đáp ứng ngay công việc trong các dây chuyền sản xuất ở doanh nghiệp, công ty. Tuy vậy, với đặc thù của môn học luôn có sự thay đổi cùng với sự phát triển nhanh của khoa học và công nghệ, nên anh Thế Anh luôn đặt ra cho mình những mục tiêu mới với tinh thần tự học, tự nghiên cứu của mình về tự động hóa. Có vậy mới xứng đáng là người thầy đứng trên bục giảng giúp các em sinh viên chinh phục và làm chủ khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.